This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Lệ quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với một cái bài cũng rất là hay, thưa quý vị, của tác giả là Lê Công Lý. Một cái bài được mang tên là Từ bài thơ mất gà đến tục lệ ăn trộm ở miệt đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời quý vị. Do đặc thù của tâm lý lưu dân ở vùng đất mới, cho nên ở đồng bằng sông Cửu Long, thưa quý vị, mà đồng bằng sông Cửu Long xưa nay có tiếng là một cái mảnh đất bao dung, rộng rãi và hào phóng, không chỉ trong mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên mà cả giữa người với lại người. Thưa quý vị, chuyện kể rằng có ông đồ miệt vườn ban đêm bị trộm bắt mất gà. Sáng hôm sau, tuy tiếc của nhưng ông không có chửi mắng gì ai mà chỉ làm một cái bài thơ rồi ôn tồn để trước ngõ như sau. Bài thơ như vậy, thưa quý vị: Bay ơi chi xá một con gà, con bắt thì bay thả nó ba ra. Đó. Buông tha nhã nhóm chồng còn vợ, bắt bớ giam cầm con mất cha. Nuôi nấng bấy lâu đà mến tiếc, ở ăn nửa kiếp kết tình nhà. Ngựa hồ chiếm việc ai chia sẻ, rao cùng khắp hết kẻ gần xa. Thưa quý vị, không ngờ là cái tay ăn trộm cũng biết chút chữ nghĩa. Đọc được, cho nên làm một cái bài thơ họa lại, rồi ban đêm mới đem dán ngay ở bên dưới của bài thơ của ông thầy đồ, thì cái tan trộm này á là họa một cái bài thơ và để ở dưới của cái bài thơ này như sau, thưa quý vị: Ông ơi chi tiết một con gà, tôi bắt đặng rồi dễ thả ra, phao câu béo lắm chồng nhường vợ, chéo cảnh ngon thời con kính cha, nuôi nấng chi đâu mà mến tiếc, đãi đằng cho đặng bởi thương nhà, ngựa hồ chim diệt dù chia rẽ, gần còn bắt nửa lửa là xa. Thưa quý vị, và thế rồi kết quả là gì? Kết quả là chẳng những cái vụ trộm không có bị truy xét mà còn được hai cái bài thơ hay thể hiện cá tính hào phóng của cả thầy đồ lẫn cái tay trộm này, thưa quý vị. Qua một cái cuộc giao tiếp đặc biệt này, hai bên thì cũng đã hiểu được đạo lý của mình, thưa quý vị. Trộm một cái món ăn về để mà kính cha, để mà nhường vợ, cho nên cao đạo cương thường. Ngược lại thì cái sự im lặng sau đó của thầy đồ vô hình chung đã cho phép những kẻ mà thiếu đói có thể trộm vặt để mà sống qua ngày. Bởi lẽ những cái món lạc vặt như là con gà kia chủ yếu thì cũng do trời xanh trời dưỡng thôi. Chủ nhân cũng không bỏ của để mà chăm sóc bao nhiêu. Ngày xưa thì như quý vị cũng đã biết là mua gà về hay hoặc là nuôi gà, nuôi vịt này nọ thì chúng ta chỉ để cho nó chạy nhông ăn thóc lúa này nọ rồi ở bên ngoài thôi, thưa quý vị. Đó là của cái ngày xa xưa, đúng không thưa quý vị? Người chủ nhân đâu có bỏ công chăm sóc là bao nhiêu đâu. Và đây cũng chính là một cái sự mở rộng của cái luật chơi gọi là chim trời cá nước, ai bắt được người nấy ăn, trong cái đời sống lưu dân của buổi đầu. Và cái câu truyền miệng này thì chắc là nhiều người cũng biết, phải không thưa quý vị? Và thật vậy, vào cái buổi đầu lưu dân đến với đồng bằng sông Cửu Long ở phía Nam Phận, chủ yếu thì họ khai thác những cái nguồn lợi thiên nhiên sẵn có như là lúa ma, lúa ma tức là lúa trời, thưa quý vị, hay hoặc là cá, tôm, rùa, rắn, mật ong, bông súng, củ com, vân vân, vân vân, để mà sống qua ngày, gọi là lọc nước mà hương trời, thưa quý vị. Ai về dưới miệt tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn, hay hoặc là có cái câu gọi là cảm ơn bông súng củ co, nợ nần trả hết lại no trong lòng. Dần dần thì người ta mới bắt đầu, người ta mới trồng trọt và chăn nuôi. Và nhờ đất đai màu mỡ cũng như là thời tiết thuận lợi cho nên cây trồng cũng như là vật nuôi lớn rất là nhanh, mà hầu như là không cần phải chăm sóc hay hoặc là tưới bón gì nhiều, hay hoặc là ta gọi là đầu tư vào nhiều cả. Quăng ít hột giống, thả mấy gạn dịch rồi cứ mà giao cho trời như vậy. Vậy mà chẳng bao lâu lại kết quả mỹ mãn, gọi là gì? Gọi là làm chơi, ăn thiệt, đúng không thưa quý vị? So với tình cảnh khốn nạn trong cái bài ca dao ở miền Bắc hay hoặc là Trung Bộ, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng khốn, tháng nạn, thưa quý vị, thì cái vùng đất mới thật là dễ sống đến lạ lùng luôn thưa quý vị. Cho nên cái người dân dễ liên tưởng rằng họ chính là những cái kẻ trộm lọc nước hương trời thôi. Trong cái cuốn Cà Mau xưa, An Xuyên nay, xuất bản vào năm 1968, thì Nghê Văn Lương có ghi lại một cái phong tục, thưa quý vị, có một phong tục rất là lạ lùng lắm của cư dân địa phương như sau. Người nào mà làm ruộng trúng mùa quá thì thay vì đãi tiệc ăn mừng á, thì trái lại phải xả xui. Xả xui bằng cách là nhờ người nhà lấy cây chổi rơm đánh nhẹ lên đầu vài cái như là để tự trừng phạt vậy, thưa quý vị. Ngày xưa làm ruộng, nếu mà có bị mà chim, chuột hay hoặc là thú rừng phá thì người ta cùng lắm, người ta cũng chỉ xua đuổi chúng chứ ít khi mà gài bẫy hay hoặc là đánh thuốc độc lắm. Bởi vì cho rằng là chim, thú phá thì cũng giống như là mình đang ăn trộm của trời vậy thôi. Nghĩa là chẳng qua chỉ là ăn trộm, cảm trộm thôi. Về sau thì quan niệm này đã phai lợt đi rất là nhiều, thưa quý vị. Nhưng mà cái phong tục nương tay với chim thú phá hại thì nó vẫn còn giữ bằng một cái lý lẽ, đó là nếu mà mình phạm tới chúng thì chúng sẽ nổi giận, phá hại còn nhiều hơn nữa. Và con chuột, kẻ phá hoại mùa màng nhiều nhất, được tôn thành là gì? Là ông Tý. Có lẽ cũng nằm trong cái quan niệm đó, thưa quý vị. Và do cái ý thức mình là một kẻ trộm, nghĩa là luôn luôn nào cũng sợ mang tội nhiều, cho nên ngày trước ở Nam Phần, ở đồng bằng sông Cửu Long thì người ta không bao giờ mà người ta đánh bắt cá đầu mùa mưa cả, tức là cái giai đoạn mà người ta gọi là cá lên. Bởi vì cái lúc này cá đang có chữa, bụng thì lại căng đầy những trứng và trứng, tìm cách mà vượt từ sông rạch lên ruộng đồng để mà ở đó mà đẻ trứng, thưa quý vị. Sau đó khi mà cá còn nhỏ thì người ta cũng không có bắt ăn. Bởi vì sao vậy? Người ta quan niệm người ta mang tội. Mang tội là một cái lối, mà cái lối suy nghĩ rất là đơn giản nhưng mà nó rất là vô cùng thiêng liêng của người dân Nam Phần, người dân của đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ đến mùa nước rút, tức là khoảng cuối tháng 10 âm lịch trở đi, lúc đó khi mà cá trên đồng nó nghe hơi lạnh, nó tháo ngược về sông rạch thì người ta mới đánh bắt cá thật là nhiều, với cái số lượng rất là lớn, tại vì lúc này cá nó đã lớn rồi, nó không phải là cá nhỏ như thưa quý vị. Và nhiều đàn quê ở đồng bằng sông Cửu Long xưa nay vẫn duy trì một cái lễ gọi là cái lễ cúng đình vào trung tuần tháng chạp âm lịch. Để làm gì vậy? Để mà họ tạ ơn thần Thành Hoàng và các vị thần khác đã phù hộ cho mưa thuận gió hòa, giúp cho cái vụ mùa đã có được kết quả. Các vị thần này không gì khác hơn chính là một cái sự hình tượng hóa thiên nhiên, như là người ta gọi là như là một bà mẹ lớn lao, bà mẹ vĩ đại đã bao dung, ban phát một cái sự sống cho con người. Đối với người Khmer mà họ sinh sống ở Nam Phần, ở đồng bằng sông Cửu Long, thì thưa quý vị, vào dịp rằm tháng 10, khi mà bắt đầu có những cái vụ mà thu hoạch này nọ, đồ thu hoạch vụ lúa mùa sớm đó, cùng với cái lễ người ta gọi là đuốc cốm dẹp và cái hội đua ghe ngo, thì họ còn có một cái lễ mà họ làm lễ, họ làm lễ cúng trăng để mà tạ ơn thần nước, và được hình thành và họ đã được hình tượng hóa thành cái mặt trăng, thưa quý vị, đã ban cho họ một cái miếng ăn và cầu xin thần tha thứ bởi họ đã vì sự sống của mình mà phải xúc phạm, mà phải làm ô uế đến cái dòng nước, mang tâm lý mình là một cái kẻ thừa hưởng thậm chí là một cái kẻ trộm của thiên nhiên. Cho nên làng quê Nam Phần ở đồng bằng sông Cửu Long ngày trước không quá khắt khe đối với cái trường hợp bởi vì mà quá túng quẫn mà buộc phải ăn trộm đâu thưa quý vị. Dân gian vùng này cũng có một cái câu nói tuy thô nhưng mà cho thấy rõ cái quan niệm bao dung của nó, thưa quý vị. Mà chắc có lẽ cái câu này quý vị cũng đã có nghe đó, bần cùng sanh đau tặc đó, không ăn cắp lấy gì để mà ăn đó, thấy không? Hay hoặc là hơn nữa do đất rộng người thưa cho nên chẳng hạn như là đang đi dọc nửa đường nè, rồi khát nước nè, gặp cái đám dưa mà không thấy chủ đâu, người ta chỉ cần la lớn lên một câu đại loại như là cho xin trái dưa nha, cho xin trái dưa không, đó là coi như là đã có quyền hái dài ba trái để mà dùng rồi. Quan niệm cởi mở, quan niệm hòa đồng, dễ nhập cuộc đã tạo nên một cái tính cách dễ dãi của người dân ở nơi đây, thưa quý vị. Đó. Đi ra gặp dịch cũng lùa, gặp duyên cũng kết, gặp lùa, gặp chùa cũng tu, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, các cụ nho ở đồng bằng sông Cửu Long ngày trước vẫn thường nhắc một cái câu nói của thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử có nói một cái câu: vi nhân bất phú, vi phú bất nhân. Bởi vậy mà họ tỏ ra họ vô cùng họ hâm mộ 108 vị anh hùng lương sơn bạc, cướp của nhà giàu, chia cho dân nghèo, gọi là gì? Thế thiên hành đạo. Theo họ thì cái chuyện người nghèo ăn trộm vặt của nhà giàu chẳng qua là thi hành cái luật trời thôi, có qua có lại thôi. Người khôn ăn bòn cái dại ăn hại người khôn là như vậy. Cái loại trộm vặt như thế ở đồng bằng sông Cửu Long xưa nay thường được bỏ qua. Thậm chí là cái kẻ truy cứu có khi mà còn bị mang tiếng là người nhỏ mọn nữa. Trong cái hồi ký Chợ Đệm Quê Tôi, tác giả là Nguyễn Văn Trấn đã thuật lại rất là nhiều những cái câu chuyện về bối ba cụm, thưa quý vị. Bối ba cụm nghe thiệt là tức cười, thậm chí nghe rất là dễ thương, của đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn như là có cô chủ ghe chiều thì mặc cái quần lãnh mới, lăn mướt à, ngồi trên mui ghe hóng mát. Bối anh nói với lại bối em, tức là người anh nói người em, ta kêu là bối á, thưa quý vị. Đó. Bối anh nói với bối em là, nè, khuya nay á, tao lột quần mẹ này cho mày coi nha. Bối em trong bụng chưa có tin lắm. Thế rồi sao? Khuya đến, cô chủ ghe nằm trên mui ghe ngủ ngon lành như vậy, tay bối anh mới lấy một cái cọng máy dầm lớn xoắn lại nhiều vòng cho nó thật chặt, rồi mới hé cái ống quần của cô nàng mà thọc cái cuộn máy dầm vô tận cái đáy quần. Cái cọng máy dầm mới liền bung xoáy rồi xoáy tròn ra như vậy, thưa quý vị. Đó. Cô kia thì giật mình hồn vía lên mây, tưởng là rắn nó chui cho nên lật đật lột quần ra hất ở cái mép mui ghe. Tưởng để cho con rắn mắc dịch bò đi. Nào ngờ bối anh đang núp ở dưới xuồng với tay lấy cái quần ngon ơ ngay trước mặt khổ chủ. Bởi vì đang nồng nóng cho nên đành nghẹn ngào mà không dám la một tiếng nào hết trơn, thưa quý vị. Vậy đó. Ngoài ra còn có rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị khác. Chẳng hạn như đêm khuya gần sáng, chủ nhà mang một cái nồi cơm ra bến sông do gạo bị bối lừa lấy mất. Biết ý cho nên khổ chủ gọi giật giọng qua nhà hàng xóm xin lại cái nồi cơm, đơn giản bởi vì bối cả xóm nên, thưa quý vị, ngày trước nhiều đầu mối của cái con đường giao thông thủy từ miền Tây lên Sài Gòn đã trở thành một cái tụ điểm kiếm ăn của bối, đến nỗi đã hình thành cái bài vè đi bối và vè bị bối được Huỳnh Ngọc Trãng ghi lại trong cái cuốn vè Nam Bộ, mà hy vọng có dịp cho Hòa Tính cũng sẽ sưu tầm gửi đến cho quý vị cái vè Nam Bộ này như thế nào. Cái nạn trộm vặt như vậy xưa nay ở đồng bằng sông Cửu Long thường được bỏ qua. Khi mà người ta nói bỏ qua mà dân miền Nam mà gọi thì quý vị biết chỉ có ba chữ thôi: thí cô hồn, phải không thưa quý vị? Cách đây vài năm, tác giả cũng được nghe một cái câu chuyện vui của những cái người an ninh trong những cái ngày giáp Tết ban đêm. Thì anh đi anh canh phòng an ninh trật tự trong xã, không ngờ sáng ra thì bà xã anh phát giác là trong nhà bị mất nguyên cái nồi thịt kho tàu to tướng mà chị vừa nấu xong hồi chiều đó. Cái chuyện mất mát lại trở thành một cái chuyện vui và xòe xòa bỏ qua, bởi vì thật dễ đoán cái thủ phạm không ai khác chính là cái kẻ hàng xóm mạt giận đang chạy gạo cuối năm mà không có thì phải lấy đỡ thôi không? Thôi, thưa quý vị ha, cái chuyện này cũng đã giúp ta liên tưởng đến cái nhân vật Lê Văn Đó trong cái chuyện gọi là mà Hoàng Tính đã có đọc gửi đến cho quý vị của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Ngọn Cỏ Gió Đùa, một cái câu chuyện được nhà văn viết vào năm 1926. Vì thương cái đám con đang đói lả thì anh mới đi ăn trộm cái nồi cháo heo của cái nhà địa chủ, rồi bị bắt rồi lại người vượt ngục đó, án chồng án suốt 20 năm trời như vậy, thưa quý vị. Thật ra thì đồng bằng sông Cửu Long xưa nay không bao giờ có chuyện tương tự như vậy, mà đây chỉ là do Hồ Biểu Chánh đã việt hóa cái sự việc của nhân vật Jean Valjean ở trong cái tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Bởi vì thương cái đám cháu bị đói phải ăn trộm cái chiếc bánh mì và bị kết án 5 năm tù khổ sai. Sau 4 lần vượt ngục không thành, án chồng án thành 19 năm, não trạng duy lý của phương Tây đã bị Hồ Biểu Chánh bê về áp đặt cho đồng bằng sông Cửu Long, vốn rất là duy tình trong cái câu chuyện Ngọn Cỏ Gió Đùa mà nhà văn đã viết vào năm 1926. Và thưa quý vị, cái luật bất thành văn dung túng cho cái trộm vặt ở đồng bằng sông Cửu Long ngày trước cũng đã được nhà văn Sơn Nam ghi lại trong cái truyện ngắn có một cái tựa lạ lùng, đó là Tục Lệ Ăn Trộm. Đó. Theo ông thì thời xưa, hàng năm, thưa quý vị, đúng ngày 25 tháng Chạp, tất cả những quan lại từ trên xuống dưới cũng đều chùi cái ấn cho nó sạch. Chùi sạch xong nếu mới bỏ trong một cái hộp, ngưng mọi việc quan để mà ăn chơi suốt một tháng cho tới cái ngày 25 tháng Giêng, thưa quý vị. Ngoại trừ phạm nhân phạm trọng tội thì sẽ bị tạm giam, thì sẽ bị cạo đầu làm dấu ra đi ha. Thì những cái tội trộm vặt đều được quan địa phương lẫn khổ chủ vui vẻ bỏ qua cho. Ăn trộm trong cái dịp quan mà treo ấn là cái điều vạn bất đắc dĩ, mình nên thương họ. Hơn nữa đầu năm đầu tháng mà không ai muốn gây gỗ, muốn kiện tụng bởi vì sợ sẽ mất hơn đó. Ngoài ra, thưa quý vị, nhà văn Sơn Nam còn ghi nhận rất là nhiều những cái trường hợp đi ăn trộm để báo hiếu ông bà. Đó là trường hợp của những người mà có ông bà lớp trước sống bằng nghề ăn trộm, cho nên vào dịp rước công bà, rước ông bà cuối năm, con cháu cũng phải đi ăn trộm để mà đền ơn cúc dục sanh thành đó, do ăn trộm lấy lệ thôi. Lấy lệ cho nên họ thường chỉ lấy những cái thứ mà chủ nhà bỏ đi, như là chổi cùng, guốc sức quai, quần áo rách, vân vân. Thưa quý vị, câu chuyện trên còn có một cái vẻ hư cấu, nếu không phải là phóng đại, nhưng mà vẫn mang một cái cấu cõi bao dung, khoan thứ, có thật của người dân của đồng bằng sông Cửu Long. Trong một cái bài viết mà ngày hôm nay Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị, tác giả là Lê Công Lý, từ bài thơ Mất Gà đến Tục Lệ Ăn Trộm ở đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây cũng đã chấm dứt. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Nơi Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.